vào sáng ngày hôm nay, thì tòa án ở tỉnh Veszprém ở bên Hungary đã tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo, tất cả đều là những nhà lãnh đạo hoặc là nhân viên tập đoàn nhôm của Hungary trong cái vụ tràn bùn đỏ diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2010 đó. Đây thực sự là một cái thảm họa công nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Hungary. Thân chào thông tín viên Hoàng Nguyễn, thưa anh. Đầu tiên hết thì xin anh Hoàng Nguyễn cho biết về cái phán quyết của tòa án sơ thẩm Hungary trong cái vụ tràn bùn đỏ Hungary ngày hôm nay ạ.
Cái phán quyết mà được rất nhiều người chờ đợi đó thì báo chí và truyền thông Hung họ cũng mới đưa tin trong vòng khoảng một tiếng nay. Kết quả là cả 15 bị cáo đó thì đều được coi là không phạm những cái tội mà họ bị buộc. Thì báo chí Hung họ có nhận xét là với cái phán quyết kể trên thì tòa án Hungary đã trả lời cho một câu hỏi rất là quan trọng, tức là có cái cá nhân nào phải chịu trách nhiệm hình sự trong cái vụ tai nạn mà khiến hàng chục người chết cũng như là vài trăm người bị thương hoặc là mất nhà mất cửa hay không. Thì được biết là cái tội danh nghiêm trọng nhất được đưa ra trong vụ án, tức là cái tội mà gây nguy hiểm tới công cộng cũng như là gây chết người và vì cái lý do là bất cẩn. Và tiếp đó thì còn một số những cái tội danh khác như là phá hoại môi trường và thiên nhiên cũng là do bất cẩn hoặc là vi phạm các cái quy định xử lý rác thải mà dẫn đến cái hậu quả nặng nề. Thì đây đều là những cái cáo buộc rất là nghiêm trọng, nhưng mà cuối cùng thì như chúng ta biết là tòa sơ thẩm họ đã tuyên là cả 15 bị cáo là không có phạm những tội này.
Vâng, trước khi đi xa hơn thì xin anh nhắc lại cái thảm họa bùn đỏ đã xảy ra vào tháng 10 năm 2010 ạ.
Vào buổi trưa ngày 4 tháng 10 năm 2010 thì tại cái khu bể chứa số 10 của cái nhà máy sản xuất alumin, tức là trực thuộc cái tập đoàn nhôm Hungary ở gần thành phố Oikor, là một thành phố nhỏ ở Hungary, thì đã diễn ra cái thảm họa tràn bùn đỏ và gây cái thiệt hại rất là đáng kể về người cũng như là về tài sản và môi trường tại cái khu vực lân cận. Thì đây là một cái biển bùn, nó tạo nên những cái đợt sóng rất là mạnh, có lúc mà có chỗ nó cao tới 2 mét và nó cuốn trôi tất cả nhà cửa, cầu cống, xe cộ cũng như là gia súc. Và cái dòng lũ này thì nó chứa đến 1,5 triệu tấn bùn đỏ, thì cuối cùng là nó đã khiến 10 người bị thiệt mạng, có 226 người bị thương và hơn 500 người thì bị thương nặng cũng như là bị thiệt hại nặng, và nhiều người thì mất hết nhà cửa và tài sản. Thì cái này nó được coi là cái tai nạn hóa chất lớn nhất trong lịch sử Hungary, và nước Hung thì đã coi đây như là biểu tượng của cái sự bất cẩn và tham lam của con người. Thì đó là cái hàng chữ được ghi trên cái tấm bảng tưởng niệm những cái nạn nhân của vụ tràn bùn này. Cái tấm bảng đó thì được đặt tại ngôi làng chết Kolonta, tức là nơi mà chịu nhiều thiệt hại nhất. Và ngay sau khi cái tai nạn này xảy ra thì có rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, như là cái nguyên nhân của cái thảm họa thì có phải là do Hungary đã sử dụng một cái công nghệ thải bùn ướt mà bây giờ lạc hậu, hay là do cái sự bất cẩn của doanh nghiệp hoặc là một số cá nhân cũng như là một số cơ quan chính quyền, hoặc giả là cái liệu tai nạn này thì có thể lường trước được hay không. Thì được biết là cơ quan điều tra Hung đã phải làm việc rất là rốt ráo để làm sáng tỏ cái sự vụ, và cho đến đầu năm 2012 thì tòa án Hung đã nhận được cái bản cáo trạng kèm cái hồ sơ điều tra, được biết là dày đến 60.000 trang, và rốt cuộc thì tòa được mở vào cuối tháng 9 năm 2012, và nhiều thành viên nhân viên lãnh đạo của cái tập đoàn nhôm Hungary thì phải ngồi trên ghế bị cáo. Và giữa chừng thì trong nhiều trường hợp tòa án và chính quyền Hung cũng đã tuyên bố trách nhiệm của cái tập đoàn nhôm này trong vụ tai nạn. Và do đó thì có rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp rất là lớn là cái ngành đường sắt Hungary, tức là đó là những cái doanh nghiệp cũng như là cá nhân bị thiệt hại trong cơn lũ bùn đỏ, thì lần lượt là họ đã thắng kiện cái tập đoàn nhôm này. Nhưng mà tuy nhiên thì tập đoàn nhôm do nợ nần rất là nhiều cho nên họ đang trong cái quá trình bị giải thể. Thành ra là đầu năm ngoái, tức là năm 2015, thì chính phủ Hungary đã đẩy ra một cái nguồn kinh phí riêng là 400 triệu forint tiền Hung cho cái mục đích bồi thường những cái nạn nhân của bùn đỏ. Và cái con số cuối cùng, tức là tính tới cuối tháng 11 năm ngoái, thì đã có 63 nạn nhân, tức là những cái cá nhân đã được nhận cái bồi thường.
Dạ thưa anh Hoàng Nguyễn, dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một cái vụ án hết sức là phức tạp phải không ạ?
Dạ vâng, thì trước khi xử án thì cơ quan tư pháp Hungary đã đưa ra một vài con số đáng suy nghĩ, tức là kể từ khi phiên tòa được mở cách đây 3 năm rưỡi thì tòa đã họp 248 ngày và trong đó thì một nửa thời gian chỉ để nghe ý kiến giám định tư pháp. Và biên đoàn phiên tòa thì cũng đã lên tới hơn 7.000 trang, và cái kinh phí phải chi ra thì cũng vượt quá 36 triệu forint, tức là một khoản tiền lớn của Hung. Thì những con số ấy cũng cho thấy cái tính chất phức tạp và dai dẳng của cái vụ án này. Và ngay từ đầu thì các nghi can, những cái bị can chính yếu, đa phần là lãnh đạo của doanh nghiệp, đã phủ nhận cái trách nhiệm hình sự của họ trong cái vụ thảm họa đó, và họ cho rằng cái tai nạn là bất khả kháng và không thể tiên lượng được. Thì ở đây cần biết rằng cái chế biến nhôm cũng như là alumin từ quặng bauxit vốn là một thế mạnh của nền công nghiệp nhẹ Hungary khi nước này còn thuộc cái khối cộng sản ở Đông Âu. Và trước kia thì các nhà máy chế biến cũng như các bể chứa bùn đỏ ở cái thành phố Aika thì đều thuộc sở hữu của nhà nước và do nhà nước Hung quản lý. Và cho đến cuối thập niên 90 thì tập đoàn nhôm Hungary mới mua và tiếp quản lại tất cả cái hệ thống này, trong đó có cái hệ bể chứa bùn đỏ được xây vào đầu thập niên 40. Thì lãnh đạo cái tập đoàn này khẳng định rằng là họ đã cho gia cố lại và làm đúng mọi cái yêu cầu thủ tục của nhà nước cũng như là tuân thủ mọi cái luật định của Hungary. Thì được biết ở đây là có cựu tổng giám đốc của cái tập đoàn nhôm Hungary là ông Zoltán, là người phải đối mặt với dư luận ngay từ phút đầu và hiện giờ thì cũng là cái bị cáo chính của vụ án. Thì trước sau như một, ông vẫn cho rằng là ông vô tội và những cái thảm họa, ông có nói rằng là những cái thảm họa vẫn xảy ra khi tất cả mọi người đều tuân thủ những cái điều khoản và liên quan đến cái công việc của họ. Và ở tòa thì trong cái lời nói cuối cùng thì kéo dài nhiều giờ đó, thì ông Zoltán cũng có nói thêm rằng là cái tai nạn xảy ra là do các cái lớp đất ở dưới bị trượt kéo theo cái thành đập của bể chứa khiến nó bị vỡ. Nhưng mà đây cũng là cái điều mà không thể tính trước được, mà trên nguyên tắc thì theo ông cái thành đập của bể chứa bùn đỏ còn phải có cái sức chịu tải mà lớn hơn thế. Thì đây cũng là cái quan điểm nhất quán về phía doanh nghiệp ngay từ khi cái tai nạn xảy ra. Thì từ rất sớm đại diện pháp luật của cái tập đoàn nhôm Hungary đã nói rằng là họ chỉ tiếp quản một cái cơ ngơi từ nhà nước Hung, và nếu vẫn xảy ra cái sự cố mặc dù họ đã làm đúng mọi bổn phận thì nhà nước Hung cũng phải giữ phần trách nhiệm ở đây. Và tập đoàn nhôm Hungary thì từng đặt giả thiết là nếu nhà nước Hung chọn được cái nơi mà xây cái hệ bể chứa, mà cái nơi mà đất tốt hơn hoặc là không có cái cấu trúc và những cái thành phần khác nhau như là ở vùng Oika và cũng như là cái điều kiện thời tiết khác đi thì có lẽ là không có vấn đề gì. Nhưng mà tuy nhiên đây là cái điều mà khi cách đây mấy chục năm thì không ai có thể lường trước được.
Thưa anh Hoàng Nguyễn, cái phán quyết của tòa sơ thẩm Hungary ngày hôm nay dường như nó xác nhận cái lập luận của các cái bị cáo, theo đó thì thảm họa tràn bùn đỏ đã không thể tiên đoán trước được bằng những cái biện pháp hay những cái tính toán khoa học. Thế nhưng mà thiệt hại của nó thì đã rất nghiêm trọng như là anh vừa nói. Vậy thì cái trách nhiệm nó thuộc về ai, và lại phán quyết của tòa án ngày hôm nay nó có phần nào mang cái màu sắc chính trị trong đó nữa hay không thưa anh?
Thì ở đây cần phải thấy là ngay từ đầu thì đã có nhiều cái ý kiến ở trên báo giới cũng như là công luận Hungary cho rằng là xét đến cùng thì nhà nước vẫn là bên phải chịu trách nhiệm tối thượng trong cái vụ này. Thì cần biết là Hungary từng tự hào là cái cường quốc chế biến cũng như là cung cấp quặng nhôm và alumin trong phe xã hội chủ nghĩa, nhưng mà Hungary đã phải sở hữu một cái nguy cơ tiềm ẩn như là những cái trái bom nguyên tử. Ở đây cũng có thể nói rằng là cái xu hướng mà tận diệt thiên nhiên để mà kiếm lợi trước mắt thì sau nhiều thập niên nó đã để lại cái hậu quả nghiêm trọng như thế. Thì cần biết là sau khi Hungary thay đổi thể chế thì cái công nghiệp nhôm là cái ngành công nghiệp duy nhất của Hung được cứu vãn khỏi cái đống tro tàn, và bản thân cái tập đoàn nhôm Hungary cũng được nhà nước hết sức hỗ trợ và trở thành một cái doanh nghiệp mà có doanh thu lớn và đóng được rất nhiều thuế cho nhà nước, và họ cũng tạo được công ăn việc làm cho hàng chục ngàn nhân công của Hungary. Nhưng mà tuy nhiên cái mặt trái của cái thành công chính là cái hiểm họa môi trường, là bởi Hungary chưa có những cái quy định và có cái sự chế tài chặt chẽ về việc xử lý chất thải công nghiệp, và đặc biệt là với một cái doanh nghiệp được gọi là con cưng như là tập đoàn nhôm Hungary thì khả năng là cái công tác kiểm tra cũng như là giám sát thì đã không được chú trọng đúng mức. Mà đặc biệt là trong cái trường hợp của cái tập đoàn nhôm này thì cái cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường lại không có quyền xem xét cái trạng thái thực tế của các bể chứa bùn đỏ, mà họ để cho doanh nghiệp tự quản lý về cái mặt đó. Và chính quyền địa phương, tức là cái nơi mà có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng những cái cơ sở công nghiệp, thì lại không thể tiến hành cái cuộc kiểm tra này. Thì như thế nó đặt ra một cái tình trạng là cha chung không ai khóc, dẫn đến cái hậu quả là khi thảm họa xảy ra thì các bên cứ đá cái trái bóng trách nhiệm cho nhau, và rốt cục thì chỉ có người dân là phải chịu trận. Mà lẽ ra là nhà nước Hung phải có cái mối quan tâm cũng như là có cái tầm nhìn dài hạn hơn trong vấn đề môi trường để mà thoát khỏi cái sự tính toán thiển cận về kinh tế. Thì tựu chung ở đây có thể nhận xét là cái tai nạn xảy ra một phần là bởi cái lòng tham vô đáy của những người mà muốn kiếm lợi nhuận, tức là cả nhà nước và doanh nghiệp, tức là chỉ tập trung làm sao để có doanh thu tối đa mà bỏ qua và nhắm mắt trước những cái cảnh báo môi trường. Và đây là những cái cảnh báo mà nhiều khi là sau nhiều thập niên nó mới để lại cái hậu quả thảm khốc.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn trả lời từ Budapest.